chúng sinh, chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà. Chúng sinh xin tuân lệnh vào trong, thấy ngồi ngay chính giữa điện một vị Phật pháp tướng trang nghiêm, toàn thân ngự sáng hào quang, khiến người ta nhìn thấy phải kính lễ. Đệ tử là chúng sinh xin đảnh lễ Đức Phật chúng con. Bữa nay có duyên theo ông sư tới thánh cảnh được đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật kính tôn truyền dạy Phật pháp cho đệ tử. Phật A Di Đà là ai? Người ta niệm A Di Đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sinh là Phật. Chúng sinh bị luân hồi sáu ngã, thân bị thống khổ, cho nên tôi phát 48 đại nguyện tạo được cực lạc thế giới, nơi này quá thành vùng đất yên lành. Dạy người thiết chí niệm Phật tu đạo, mỗi niệm không quên Phật trong ta. Tôi đương dẫn dắt tới đây, nếu như nghiệp phạm của chưa tỉnh, niệm Phật tâm chẳng chuyển, hình Phật tự tán, yếu bạc tay từ bi, sức yếu vô phương cứu độ. Cho nên hy vọng chúng sinh học Phật tu pháp, bộ đầu khắc phải tỉnh nghiệp trọng, tự tạo tất tỉnh, còn không khó mà thành đạt. Bữa nay vui mừng được thấy dương sinh là người phạm vào cửa pháp đã tất tỉnh, đặc biệt ban những lời để giác ngộ. Nếu như có gì thắc mắc, cứ đặt câu hỏi tôi sẽ trả lời. Dương sinh cảm tạ Đức Phật kính tôn đã ban cơ hội tốt cho đệ tử, kính hỏi Đức Phật tôn kính. Vừa rồi ngài dạy thế nhân đều niệm A Di Đà Phật, còn ngài là một lòng niệm chúng sinh là Phật. Đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong ngài giải rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính, lành thay dương sinh quả là có trí huệ. Chúng sinh ngày đêm niệm A Di Đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới cực lạc. Còn tôi ngày đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một. Nếu như thể ngộ được ý của tôi thì tâm thế sẽ hóa thành tập tỉnh, thế giới ta bà biến thành nước cực lạc. Vì tôi cũng mong xuống đất tỉnh trần gian sống tiêu giao tự tại một phen. Dương sinh lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu. Nếu như nhân gian biến thành cực lạc, ngài sẽ đầu thai giáng phạt chăng? Phật tôn kính chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi cũng đào xuống phạt. Dương sinh thưa chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới cực lạc, ý nghĩa đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp chướng quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt nên khổ nghiệp buộc chặt, rất muốn thoát khỏi tận hưởng lạc, kỳ vọng nơi Phật. Tôi gia hộ để giải thoát khỏi khổ, như thế gọi là giác ngộ quay đầu. Còn nếu như nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân, mới là đạo điên. Dương sinh thưa, đã như vậy thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Thế Phật di chỉ có một đường, niệm Phật học Phật. Dương sinh thưa, chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Phật tôn kính, một tiếng A Di Đà liền tới nước cực lạc. Học Phật dù chỉ thấy hình tượng, song với Phật chân thật cũng chỉ là một. Dương sinh lời Đức Phật tôn kính dạy thật là quá siêu diệu, xin ngài giảng giải rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ. Phật tôn kính, niệm ban đầu mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng niệm quá hắc quên. Còn niệm A Di Đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật, trước tự niệm là Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình là Phật, mình là Phật. Một lần không loạn, một lời không sai với A-di-đà tâm, tâm tương ứng, cho nên nói một tiếng A-di-đà liền tới nước Cực Lạc, đã nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần, ác Phật hiện ra trước mắt, nhất chân một cái tới liền tập tỉnh, chúng sinh nghiệp nặng phiền não đa lo, cấp tiến niệm Phật, khi đau khổ tuôn ra, khổ nghiệp giảm bớt, đó là chỗ siêu diệu của sự niệm Phật. Phật có giới lực, quy củ, nghi thức, nếu như nhắc nhắc học được, đều chỉ là một, tự chứng niết bàn, thành đạt, chính đẳng chính giác, chúng sinh niệm Phật. Khi đau khổ tuôn ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, quả là phương thuốc tuyệt diệu trị bệnh tâm linh. Thưa đệ tử, chưa được rõ khi chúng sinh niệm Phật cảm giác của Ngài ra sao. Phật tôn kính, chúng sinh bái thọ quy niệm Phật để giải thoát nỗi ưu phiền trầm tục, để khỏi vọng niệm, để hiện Phật tâm. Lúc này, tâm tôi cùng với kẻ niệm cùng tương ứng, ba kiếp nghiệp trói nghe danh hiệu Phật cung kính lễ bái, ắt Phật cứu độ, cho nên thành tâm niệm Phật có thể tiêu tai giải nghiệp, trấn tĩnh được tâm tính. Khi chúng sinh niệm Phật, hàng trống truyền thanh âm, tại tôi nghe thấy tâm Phật cảm động sẽ tới tu nghe. Dương sinh, thưa đệ tử, từng nghe nói niệm Phật thì có thể đeo theo nghiệp lên sống ở thế giới Cực Lạc, có đúng vậy không? Phật tôn kính, vãng sinh đeo theo nghiệp cũng không miễn được hết, chứ phải một lần niệm Phật gặp hoàn cảnh nào tâm đạo vẫn vững bền ách là vào thế giới Cực Lạc, rồi còn phải tu luyện thêm ở đó tới khi nghiệp lắng trong mới hóa sinh nơi tâm tịnh. Nghiệp chướng nếu không hết như màn che lấp cửa, chẳng thể thấy sự sáng nổi. Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu, khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sủa, tất cả ác nghiệp tan liền vào ngay đất Phật. Nơi đây còn có rất nhiều hiện tu đạo, sở tiêu nghiệp chuyên để cho những người còn đeo nghiệp dùng mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do trước khi tạo nghiệp và sau khi quy y, họ đều không niệm Phật. Một lần niệm Phật sám hối tiền nghiệp, tôi sẽ cúng sự tâm thành của họ mà cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật nhưng lại tái tạo các ác nghiệp, không biết sám hối, thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thực của nó. Vì vậy, không thể đeo theo nghiệp vãng sinh nơi tập tỉnh. Do đó, kẻ tu pháp môn tỉnh thổ, điểm quan trọng số một là tỉnh hậu, tỉnh tâm, tỉnh thân, ắt gần được bất tỉnh. Là còn phải tích thiện tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật, phải cả tâm lẫn khẩu đều phục Phật, chớ có giảng giải nói miệng suông. Tôi thấy chúng sinh đời mạt pháp, mê đắc ngũ uẩn, luân hồi sáu nẻo, rồi vẫn chờ đổi thay. Thời đại ngày nay một mớ vật chất hưng thịnh, xa qua vừa bãi, 48 đại nguyện không thực hiện nổi, vì cổ độ chúng sinh đặc biệt khai mở. Pháp môn khuyên người một lập niệm Phật, Phật pháp giản dị tu hành mau chóng. Chúng sinh nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân muôn kiếp chẳng khôi phục nổi. Phật vốn chí công, mặc dầu đã vào cửa Phật niệm tụng Di Đà, nhưng tâm rắn rết thì Phật cũng chẳng dám tới gần dẫn độ. Phật sắp từ tâm chỉ tại mình tự xa lắm Phật. Bởi vậy mong rằng chúng sinh từ nay nếu đi trên đất tỉnh, có ngày nghiệp trần kiếp sạch, vạn vật vứt bỏ, hủy diệt linh căn. Dương sinh nhờ ơn Đức Phật kính tôn đã từ bi khai mở phương diện pháp môn, nên có rất nhiều chúng sinh không kể nam phụ lão ấu tay lầm tràn hạt, miệng vang vang niệm Phật thật chí tình, khiến mọi người kính mến, cứ theo như đệ tử nhận xét thì niệm Phật có thể vãng sinh thế giới cực lạc, ý nghĩa quả là vi diệu. Kính xin Đức Tôn kính khai mở trí huệ thêm cho đệ tử. Phật tôn kính, Phật không nói rằng niệm Phật có thể siêu thăng, còn có thể siêu thăng cực lạc không? Thì xin trả lời là niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh, do đó không phản bội đạo quy. Con người khi tạo ác nghiệp là lúc miệng quên mất Phật A-di-đà. Bởi vậy, nếu ngày đêm tụng A-di-đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần tâm với khẩu là một. Phật tính hiển lộ, trừ được ác căn mầm tạo ló, đắc tịnh cây bồ đề mọc lớn, niệm Phật khiến tâm thần quên nổi thống khổ, phiền não, có tác dụng sản sinh thiền định, cho nên tỉnh tức là định, định có thể sinh tuệ và thấy Phật, tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gỡ gắm, lúc niệm Phật tâm sinh khí an hòa thanh tịnh, điều học được hành vi bất chính tạp bạo, đánh tan được khí tụ ở bộ đầu, cứu rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não rối ren, thống khổ bất an. Bởi vậy khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, hãy chăm niệm Phật, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm xa rồi khổ đau, đạt được những yên vui. Dương sinh đức kính cầu dạy quá đúng, niệm Phật, tưởng Phật, niết Phật, thấy Phật, tức là Phật. Niệm hoài, niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật. Thưa Đức Chính Tôn, cảnh thế giới cực lạc Tây Phương đẹp đẽ quá mức. Thưa đệ tử, muốn giới thiệu với chúng sinh, có được không? Phật Thế Tôn, đất này phàm trần không có nổi, thanh tĩnh trang nghiêm vô cùng vi diệu, lầu gác nguy nga hàng hàng lớp lớp, tất cả đều tuyệt diệu quý báu thanh nhã, tinh khiết thơm thơ lạ thường. Nước đứt trong ao quý tẩy rửa tâm trần, đầy bụi bặm nhạt trời, không cần tấu vẫn thường trỗi vang. Khí hậu không nóng không lạnh, hoàn toàn thích nghi, quần áo ăn uống chỉ mới nghĩ trong đầu là có ngay trước mắt. Chim quý hót reo vòn thuyết pháp về không khổ, vô thường vô ngã, gió thổi vi vu trong rừng cây kẽ lá, tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu, vì tiếng đó là tiếng pháp vang dội. Lục căn thanh tĩnh giết sạch phiền não, bụi bặm bão nổi khổ nhập trần gian không nổi dậy, trí tuệ thăng tiến thông đạt thực tướng, thần thông tự tại, sống thọ vô cùng hết mọi khổ đau, được mọi sung sướng. Giờ tôi xin hứa rằng chuyên thiện sinh dạo thăm các thắng cảnh thế giới Tây Phương cực lạc, nơi người phàm sau khi qua đời được về an nghỉ, cảnh sắc tuyệt diệu khác hẳn trần gian. Dương sinh đi theo tôi. Dương sinh thưa Phật, xin đi theo Đức Tôn kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn, trong ao nở đầy các loại hoa đủ màu sắc, khoai đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bảng để ngọc quý hoàng, thế Phật hay là ao thất bảo, nước trong ao là nước, tám công đức dưới đáy ao là cát vàng vũ ngọc, nước này là nước sống diệu dụng vô cùng. Dương sinh thưa, tại sao là gọi nước trong ao là nước, tám công đức rất diệu dụng? Phật tôn kính nước sống là nước Phật, là nước tám công đức, tính nước biến hóa vô cùng, người muốn vãng sinh đất yên, ắt phải tắm và uống nước tám công đức này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như học tám công đức này nhất định sẽ được vãng sinh nơi đất tỉnh, chẳng cần phải trải qua sự tu luyện nước tám công đức. Ở đây nước tám công đức gồm có: thứ nhất, lắng tâm. Tâm cảnh của người lắng tâm tinh khiết, không ngầu được sự ô uế. Thứ nhì, trong mát. Tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khí tối tâm nặng trược phiền não. Thứ ba, ngọt ngào đẹp đẽ. Tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ như nước ngọt ngào, uống ngon lành kết được nhiều thiện duyên. Thứ tư, nhẹ nhàng mềm mại. Tâm người phải thanh nhẹ uyển chuyển, không thể cứng cỏi. Nước này phải nhẹ và chảy lên không thể như nước thế gian nặng và chảy xuống. Thứ năm, nhuần thấm. Tâm người không thể khô cứng nóng nảy, phải ban nhiều ân huệ cho người như nước tưới mát và vật. Sáu, an vui hòa hài. Tâm người phải an vui hòa hài như nước không dậy sóng, êm đềm ở trong, không chìm đắm và trôi chảy mất. Thứ bảy, dẹp bỏ lo lắng. Tâm người phải trừ bỏ nỗi lo được lo mất. Nước này ngoài việc giải khát còn có thể giải đói chịu đựng vô cùng. Tám, tặng thêm lợi ích. Tâm người phải hướng thượng, học nhiều để mở mang kiến thức, bồi bổ trí tuệ có ích cho sự giác ngộ đạo lý. Dùng nước này giải khát, tắm rửa thâm tâm thanh tịnh, trí tuệ vô thượng, ơn ích vô cùng vô tận. Nước tám công đức ở thế giới cực lạc diệu dụng vô cùng. Người đời nếu như mỗi ngày học tám công đức này cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có Phật dành sẵn trên đất tỉnh, chẳng cần phải tắm gọi nước tám đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm, kể theo nghiệp tới đất tỉnh sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước pháp này mới có thể qua cửa. Dương sinh trong ao hoa sen năm màu nở đầy vô cùng đẹp đẽ, tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh lại kẻ nhiều người ít? Phật tôn kính, mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen. Khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng tức linh khí cùng nước pháp ứa ra hóa thành một sen. Do đó nước tám công đức vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước pháp tích tụ. Hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật, nên niệm càng nhiều hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật thành tựu sẽ cưỡi hoa sen phóng khí bay thẳng lên khỏi cực lạc. Những người đó tu luyện tại đây thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chướng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế giúp đỡ tám công đức, giặc chủ ô uế càng nhiễm nặng càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại ăn rất dễ dàng. Trong ao này đầu tiên lo giải thoát khổ đau, chuyển thành quang lạc, một số tội lỗi ác nghiệp tẩy rửa sạch trong tâm thân, nhẹ nhàng ngồi trên hoa sen, do công phu niệm Phật trở thành tiêu giao đất tỉnh, đó gọi là cửa pháp nơi đất tỉnh. bữa nay dương thiện sinh phụng mệnh viết sách cổ độ chúng sinh, tôi mới gặp việc tiết lộ dấu tích chân thực này, mong chư đệ tử Phật tu học Phật kinh hãy giải thích đất thiên theo nghĩa chân thực này. Đó, nãy giờ chúng ta đi một phần phân để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta một con người thân để đánh niệm Phật để mở trung tâm bộ đầu do Phật tâm trở lên chuyên tâm. Đó, ngày nay trên thiên đàng học các nhân niệm niệm được sáu chữ đó là cái tâm chúng ta tỉnh. Mà tâm tỉnh rồi trở về gì? Tâm tỉnh. Về chúng ta không có gì không. Mà nhiều người không niệm mà nuôi sự tranh chấp, ghen ghét, hờn giận, cùng quá. Rồi hỏi theo rằng làm sao tiến hóa và tâm chúng ta làm sao mở. Cho nên chúng ta đã có thể thật. Và qua những công văn tôi đã bỏ con bỏ kiếm rất kỹ. Sẽ bị kiếm chấp đó. Trong linh như là đại ác đại trực về để nhiễm Phật và ở được cũng. Tôi như đem ra sự thật cả. Cái gì tôi đem ra là thật. Chứ là gì? Còn kỳ thị, chế kết, học cái đạo ông ta, có cái gì hết, kiên định Phật không? Nhưng mà mình đã hiểu chưa, mà mình chưa. Chưa niệm, chưa cảm thức, chưa được học, mà đã có chế. Cho nên đâu có chuyển biến gặp nhiều, có cách xảy ra trong hậu tâm có ác, vẫn quản bất ngờ. Cho nên khi có lưỡi ra thì đã ghi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có hình kiến vật của từ đó nó sẽ mở sáng hết trong mọi tâm và tạng. Rồi an nhiên tỉnh tại bất cứ nơi nào cũng là an tịnh. Có nhiều người nghe qua không để dùng phương pháp trí thức dùng đúng này và có được thật. Chính họ đã mở sơ cái lời thành tựu của họ. Cho nên ngày hôm nay thì chính chứng các bạn tên kia đã trong chân lý và để nghe Đức Phật giảng và chúng ta trở về trong tâm các bạn tạo ra sẽ có muốn niệm Phật chi niệm với việc cuộc tập thành thì các bạn sẽ được cái lời thành tựu. Cho nên chúng ta không có bị sai lạc và không có nên sửa pháp. Cái pháp cứ trường lưu thông quanh theo cùng tận hãy làm cách nào cứ trường lưu thông mới được đi lên trên, rồi thành nhẹ mà hơn lại. Còn niệm Phật phải tâm 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 định là hiểu rõ nguyên lý. Ngày hôm nay cái cách nghĩa thì các bạn hiểu rõ rằng chấn động được của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó sẽ mở cái thức hòa hợp. Từ cái tối tâm tới cái sáng suốt, từ cái dơ bẩn tới chỗ thanh cao, nó là hòa sen, nó là hòa sen. Toàn thân các bạn sẽ thể hiện hòa sen, sung sướng vô. Còn uống gì nữa mà không ăn. Cho nên nhiều người hành nửa chừng thấy tạo này hay, chạy theo làm nó hay, chạy theo. Thấy cái hóa phép này hay, mùa kia hay, chạy theo. Vì thời gian giới hạn các cái điểm kia địa này, cái xác này giới hạn bao nhiêu năm có chừng. Mà không lo con phu không có chừng. Quanh đi một vòng, quanh chừng nào cho bạn. Nói tâm phạm, ta sẽ tính ra. Có thể diễn tả sản tích. Phật tâm không thanh tịnh, rồi hướng ngoại trong sinh mệnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải lấy người làm rừng, lấy lòng làm tịnh. Người ta hãy ngờ tu lo tâm. Mà trong cái động đó, chúng ta làm sao trở về đi thanh tịnh của chúng ta mà xét rõ. Mình vẫn giữ những phần sáng suốt của mình để tham hòa và chọn một con đường đi để thành thanh tịnh. Cho nên ngày đêm đêm có bài học tham vọng trên tham vọng diễn tả trong tâm thức của các bạn và chính chờ sự vận dụng sáng suốt của các bạn và thầm thầm với chính bạn mới tiến hành thế. Các cao cũng bỏ cái ý phạm, chúng ta có tu có giải thì tự nhiên nó mới rõ khỏi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu không giải mà ôm thêm thì ý phạm là càng ngày càng gia tăng. khổ càng ngày càng khổ thêm. Cứ lùng tiếp về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành thì cái đó sẽ như còn không. Làm phước thì về cái tâm hồn nhưng mà làm phước trong tôi cũng thiết là tôi phải làm phước gì không. Tới giờ đó tôi phải làm phước. Không có biết thêm. Tôi để cho bạn cái hồn nhiên mà tôi làm việc. Đó là tôi đánh tâm. Trọn tâm, trọn niềm tin. Thì chúng ta cho họ một cách. Một phần cho họ trọng tâm. Ta đem luôn cả cái tâm pháp cho họ. Cho nên luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại. Vì các bạn giác lâm xuống cái lần vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nếu mà bị sốc ở đâu trường đời ép rồi là tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều thì các bạn khổ nhiều cho đâu có sự. Từ cô bé mà tới cô gái, rồi đi lấy chồng, rồi để con, biết bao nhiêu sự tạo. Nó tạo vậy các bạn. Mà các bạn không dùng cái phương pháp để giải nó. Trong lúc được tiền, trong lúc còn sống mà không giải nó để chết làm sao giải. Tự nhiên, hồn nhiên, việc nó giải thì khối óc nó sẽ lo. Rồi tự nhiên chúng ta đổ ra. Chứ nếu mà ông Phật mà bận rộn như vậy thì ông Phật không có việc chi là việc. Luôn luôn với giữ thanh tịnh mà bận rộn chúng ta. Thì ta là một người mẹ trong gia đình cũng phải giữ thanh tịnh để quan trọng cả con. Được chưa? Phải lui về thanh tịnh, đừng không giúp con. Tìm thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên kỹ thuật đó, cha mẹ phải làm. Mà cha mẹ là thế tiền bảo dưỡng thiên cơ tại thế. Không có loài người không có cha mẹ không sẵn sàng mà tạo ra được thiên cơ cho chúng ta. Vốn nên tự là tâm của người sản xuất này. Mà tâm có người hứa về đặt thanh tịnh không có sản xuất cho nó. Nhưng mà sản xuất diễn tiết của báo thanh tịnh đời đời mất hiện. Thay vì nuôi dưỡng một tập phá hoại kia thế. Các bạn tên thân tận và chỉ chân phận lặp lặp các bạn để đến lực thành thật.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Đến đây, bạn nên cảm thấy rằng một cuộc hành trình, bất cứ một việc, cũng phải chỉ ý, phải bỏ công, phải cương quyết thật. Chứ đừng có chán nản. Chán nản giữa đường là tự hại mình. Những sự thành công của vô sinh mà đi đến giữa đường thấy cảnh này sợ, cảnh kia sợ là vì một năm nay chúng ta đã có cái pháp cứ nắm cái pháp là mà đi bất cứ giá nào cũng đi tới rồi nó cũng sẽ đi tới cái chỗ hiểu còn ngắn hơn và trở về cái nguyên căn sẵn có của chính mình khỏi thiền chưa bị nữa chính tâm tạng đã ý thức và thực hiện đi tới thì lúc nào cũng có thể thành đạt và phải cương quyết không nên bê trễ và không nên trì trệ và không nên chán nản vì chúng ta đã thấy rõ con đường đi trở về cái nguyên căn của chính mình và không có lệ thuộc. Cho nên Dương Thiện Sinh đã được Phật Thế Tông dẫn đi rất cái nhiệm vụ rất lớn lao. Dương Thiện Sinh có căn lành và thấy rõ mọi điều và diễn tả chúng ta cái ơn đó rất cao. Mà ông biết bao nhiêu công lao tinh thần trong lúc không có một cái Phật nắm trong tay nhưng mà vẫn đi tới được. Và cái chuyện đó chuyện kỳ để đến chúng sanh thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở ngoài đạo. Phật ngôn bị giáng lâm xuống đây để học hỏi và lập lại sự quân bình tự nhiên chúng ta mình có cơ hội trở về. Và ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái pháp trở lại với quân bình mà chỉ do cái tâm chúng ta chịu hành đó. Hành đã đi qua rồi, cái tâm tâm nó mở thì chúng ta thấy rồi, cũng đã đi được. Cho nên các bạn khi thấy cái này cái kia cũng chưa đúng, còn đi nữa, đi nữa, đi nữa.
đi cái hư không lại được, đi lên trên đó chúng ta thấy là cây cũng là ta, cảnh cũng là ta, ta cũng là cảnh, cảnh là ta. Lúc đó thì các bạn muốn làm nhiệm vụ, muốn cứu đời, đi tới đâu đem sự mặc thành của mình và cái hành lý sinh vô cùng thấy rõ nhận định chết sống không có quan trọng nữa. Có người đời vẫn rộn vì sự chết và sự sống, cho nên bị người này hù một cái sợ, người kia hù cái sợ, kỳ thật không có cái gì hết, chỉ ôm tình thương đi tới đâu cũng vậy. Họ nói giết ta nhưng mà ta ôm tình thương tới, dù có chết gì nữa cũng tình thương, trở về với tình thương. Đó, rốt cuộc cái gì không qua được cái tình thương, cái tình thương cao quý của trời Phật, của bà cõi, lúc nào sống động, nó là chi ơn vô cùng sống động mà chúng sanh làm được tập. Phát triển từ văn minh này tới văn minh nọ là đã xây dựng gì? Xây dựng tình thương. Thấy môn đồ trước kia khô kịch, ngày nay nó lại thanh nhẹ, chúng ta quý nó, thương, giữ lấy nó. Nhờ nó phản chiếu vào tâm mà không biết diễn cái tâm thật, thật sự. Đem ra vô lợi, vô bán, tranh giành, lương gạt lẫn nhau. Cái kỳ thật là chúng ta biết cái món quà quý này, cảm thông món quà quý này thì ta sẽ cảm thông cái tâm. Đâu đâu nó cũng có cái tâm pháp để xây dựng, chúng ta biết không? Một cái máy, một cái tivi, một cái gì cũng là điều có quân bình để thể hiện cái này. Mà mất quân bình không thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái tivi mà không có điện cũng không có cái hình. Cho nên cái điện năng nó quan trọng. Điện năng của Đạo Phật là tự nhiên trong sự phát tâm phối hợp của kim mộc thủy hỏa thổ các giới đông tiến hóa. Chưa bị làm việc một lần nó mới khai thông được. Còn kẻ này phản cách kẻ kia thì trời cũng sụp đổ để được lên được. Cho nên tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quy nguyên giác. Quy nguyên giác là cái thương thật và tâm độ. Quy nguyên rồi giác tâm, biết tâm sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thương thật và tâm độ chính xác. Còn chưa quy nguyên thì mình còn trong nghi ngờ. Đi tới bước nữa cũng nghi ngờ, mà ngồi đó rồi cũng nghi ngờ, làm sao tiến được. Cho nên càng tu, càng lấy cái thanh khí điển vô quá giải tâm can thì phế tâm. Thì tâm can thì phế tâm nó mới hướng cái thành phần thanh nhẹ đó, lần lần nó khai quá ra, thì nó mới quy thông. Nên nhẹ nhàng, quy thông là nhẹ nhàng, như không có cái gì, quy thông. Nhưng mà phải làm nó mới có, phải giải nó mới có. Cho nên chúng ta nhờ cái pháp giải cứu được nguyên thanh, nó mới quy tâm, quy mô là tâm được. Chúng ta có tâm quy tâm cái giấy vật, có tâm tập cho lo học, có tâm tập học tập. Cái đó thì chân tâm. Mà có tâm chuyển tu mà bị cầu là sợ là lắm bằng mỗi chân tâm. Mình đã nắm chân pháp rồi, tìm như chân pháp mà mình thực hành đúng như vậy, lắm bằng dù bị kẹt đó. Mình biết cái sắc này là tâm. Mà người ta là mình chứ không có ai hết. Cái người thân đó là mình chứ không có ai hết. Cho nên các bạn đã đứng trước chiếu vô biên thì về sáng. Thì cái điểm của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn. Ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn nhìn lại thấy rõ. Thấy rõ cái phạm tử. Rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thay chân lưng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã sáng tạo, tôi đã mở mùa trước cái không mà tôi thấy một trong một sáng tạo. Đứng đó mà thấy rằng cho nên cái tiếng vô vi nó quyền diện do bạn chứ không phải do trần mục. Thà là tâm của các bạn là tâm trần mục, tâm của các bạn là tâm ma ma quỷ. Và các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về yên, yên là tâm. Nếu mà các bạn trở thành yên, các bạn không có thấy tâm xa, thấy cái phạm cả của bạn là không. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy tiên Phật. Thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi. Cho nên, cái kiến của vị rất nguyện diệu cho người vô tâm tâm thực hành và kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Như khi các bạn làm sáng quay trong đêm, sáng đến như kiến các bạn sợ, tự động các bạn rời, nhìn mặt này là xa xúc đó. Vậy mình là sợ, xa xúc nó sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn. Rồi về mình ăn năn, mình mới tu được. Cho nên cái kiến đó nó nhắc các bạn, hiểu các bạn biết gì. Chứ đừng cho cái kiến đó là một cái ánh giác nữa, hay là một vị thần kiến cửa. Không, cái đó là sai. Mình đã phá về tính và trở về trong lặng của các cả một vũ trụ. Trở về với thực chất của chính mình. Chứ không phải lệ thuộc mở lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm như và anh ấy của Ngài là trong cái trung nghĩa. Con người không có trung, không có nghĩa đâu, không có mùi vị tình đời. Chúng ta đây là người mà chưa thực hiện tình đời. Tình đời là trung nghĩa, không có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời.
Kính thưa Đức Thầy, con thật sự muốn tu và con thấy tu là quan trọng, nhưng mà con vẫn sợ là dấn thân hoàn toàn trên con đường vô vi. Con tìm một cái sự quân bình giữa cái sự mong mỏi tu và cái một đường lối sống hàng ngày. Và làm sao con có thể chống lại cái sự lo âu sợ hãi và nghi ngại leo lỏi trong tâm con về cái mục đích của cuộc đời con.
Nên ở đời thì vì ngoại cảnh nào là quảng cáo, nào là lời rủ ê mã, sẽ gieo vào óc con người, làm cho con người rối loạn, khổ cực. Cho nên chúng ta là người vô vi tâm thực hành, mục đích là giải tỏa trường khí trong nội tâm và khai sáng chính mình. Tâm thực hành. Vậy con nên đọc những cuốn sách thực hành của vô vi mà về thực hành lần lần sẽ giải tỏa, vì khối óc của chúng ta tầm kinh chẳng dịch, cơ bản của chúng ta cũng chẳng dịch, mà không có phải là một giờ một phút là cần dày công liên tục thực hành như vậy mới đi lên được.
Làm sao không còn sự nghi ngại nữa và luôn luôn ở trong sự thanh tịnh? Thưa cảm ơn Thầy Tám, con là Elian.
Nếu mà không có giải tỏa thì làm sao thanh tịnh được? Cho nên phương pháp của chúng ta là cứ trực luôn thanh. Càng ngày nó càng thanh nhẹ xa xuống, mình dứt khoát tu tiến được.
Kính thưa Thầy, khi con mổ tim, bác sĩ chuyên khoa tim gọi cả gia đình con nói 99.9% chết mà lại sống. Khoa học không giải thích được. Chị Bạch Mai đến nói với con là thấy Thầy đến gặp con và bạn đạo đến rất đông. Có phải Thầy đến cứu con không?
Người tu luôn luôn mà nghe chuyện bệnh hoạn là thần thức phải nguyện chuyển tới đó, xây dựng cho chung.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giải đáp giùm con hai câu hỏi. Câu thứ nhất, khi con làm 6 hơi pháp luân thường chuyển, mỗi hơi đầu con đều rung nhẹ, đặc biệt hơi thứ 6. Đôi khi đầu con rung hơn cả tiếng đồng hồ, và khi hết rung thì con cảm thấy bộ đầu con bị rút nhiều.
Cái hơi thứ 6 rồi hơi nó sẽ dồn nhập và đi lên, càng ngày càng khai tâm. Cái rung chuyển đó là chính mình luồng điển chúng ta xuất ra bên trên ép xuống nó mới rung chuyển, và cương quyết như vậy đi tới sẽ đi lên tập tại vì tập khối học.
Câu thứ hai, thiền xong muốn ngồi lên lại để soi hồn thêm có cần nguyện lại không?
Thì có đầu đuôi rõ rệt. Thì cái lời nguyện là cái đường mục đích tiến tới của chúng ta.
Câu thứ ba, thở pháp luân thường chuyển, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu bằng ý, hay là chuyển hơi thở đi cho đầy rúng, đầy ngực. Lúc ý nghĩ tung lên bộ đầu là lúc đang thở ra, có đúng không?
Tôi bằng ý, bằng ý, chuyển như vậy thì nó mới liên tục được. Hơi thở, ít thì cố cũng như thế thao nghĩ là nó bị giới hạn. Và tiến nhanh bằng ý.
Câu thứ tư, lúc thở pháp luân thường chuyển, sao lại ngứa ở chung quanh mắt, có sao không?
Không sao. Thế đó nhiều khi ông có đủ độc tố, nó bị ngứa, sao hơn.
Kính thưa Đức Thầy, con rất muốn học hỏi và tu thiền pháp lý vô vi. Con thấy đây là một cơ hội rất tốt trong cuộc sống của con. Tuy nhiên con không biết là làm như vậy con có phản lại cái đạo, cái tôn giáo của con hiện thời hay không. Xin cảm ơn Mandate.
Không có phản lại đâu. Đường lối vô vi là trực tiếp đi lên. Khi mà hành đúng rồi thì càng quý mến cái đạo của mình, không có bỏ đâu.
Kính thưa Thầy, con theo Pháp gần 3 năm nay, nhưng con không hiểu tại sao tối con ngồi thiền cũng hơi lâu, nhưng con không thể nào định hay làm đi được, nhưng con rất là khỏe. Con kính xin Thầy nên dạy dừng cho con được tu tiến tốt hơn. Con thành công, cảm ơn Thầy.
Khi con thiền cảm thấy khỏe là lúc nên tiếp tục đường lối đó, đi tới được, càng khỏe hơn thì không sao hết.
Kính thưa Thầy, xin Thầy dạy con cho chúng con làm sao có được dũng khí như Thầy. Con xin lỗi ơn Thầy.
Cho nên vạn sự khởi đầu nan, khi mà chúng ta thực hành, cương quyết sửa mình trong đường lối thực hành của những phương pháp của Bồ Tát đề ra, lần lần nó sẽ quen thành ra một tập quán tự sửa tốt lại. Và yên vui vì đã có được.
Lúc ngồi niệm Phật, người con cứ bị xoay tròn và gục lên gục xuống. Xin hỏi Thầy tại sao?
Cái đó là trượt rồi. Cái đó là cơ thân bị trượt rồi. Cần phải làm chứng minh nhiều thì nó giải bớt cái trượt bộ gan thì nó không có tệ nữa.
Kính thưa
Đức Thầy, thở pháp luân thường chuyển thì phải nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Nhưng con có thể hướng về một nơi thanh nhẹ nhất được không?
Phải nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là cái đường hướng. Mình đi tới như vậy, phải có đường hướng rõ ràng.
Ngoài ba pháp, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định, nếu con không có thể chứng minh nằm, có sao không? Xin cảm ơn Đức Thầy.
Chứng minh nằm là giúp ích nhiều, vừa cơ thể, vừa bộ gan, thần kinh. Cái đó rất tốt. Chứng minh nằm là khỏe mạnh chứ không có hại đâu.
Kính thưa Đức Thầy, con là bạn đạo mới được đi dự đại hội lần đầu tiên. Con có vài câu thắc mắc muốn xin thưa cùng Đức Thầy. Câu thứ nhất, tại sao trong gia đình con cứng đầu không nghe lời cha mẹ?
Không thấy rõ được nhân quả. Kiếp trước mình có tu, kiếp này mình được vô trong cái gia đình đạo đức. Kiếp trước không có tu, kiếp này để ở trong sự gây cấn là vậy.
Câu hỏi thứ hai, con người sống ở thế gian này để làm gì? Riêng con cảm thấy cuộc sống chán quá, không có gì là thú vị. Lớn lên rồi đi học, đi làm, già rồi chết, cuộc sống không có gì là ý nghĩa, tại sao?
Đó là bản chất làm biến. Nếu mà chúng ta được siêng năng thì thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tu sửa tiến mới vượt khỏi tai nạn ở tương lai.